Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi đã thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô, Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang
và Quốc Đồng.
Thiên Chúa không bỏ rơi một ai.
Đức Mẹ nói cho cô biết lúc nào sẽ có thị kiến xảy ra trên đồi Hiện Ra hoặc trên núi Kizavat chứ?
Vâng, người cho biết sẽ hiện ra ở đâu và vào lúc nào, tại Babado hay là Kizavat?
Ngoài ra, cô được thị kiến mỗi ngày ư?
Vâng, mỗi ngày.
Mỗi lần thị kiến kéo dài bao lâu?
Bất cứ ở đâu thì thị kiến kéo dài từ 5 phút đến nửa tiếng, tùy lúc.
Chúng ta đã trải qua một cuộc chiến tranh, dân chúng đau khổ quá nhiều. Và hiện nay, họ đang lo lắng về tương lai, về công việc làm ăn, về đời sống của họ. Thực tế, ai ai trên thế giới đều lo lắng về công ăn việc làm, về lương lộc và về tương lai của họ. Chung chung, đâu đâu cũng chạy vậy tất bật, hối hả. Làm thế nào để có một cuộc sống như thế được hòa nhịp với những gì Đức Mẹ yêu cầu?
Người ta quá lo lắng và ưu phiền, có quá nhiều nỗi sợ mất mát, nhưng người ta không nên sợ. Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc một ai cả. Chúng tôi ở đây trải qua kinh nghiệm của cuộc nội chiến ấy, chúng tôi là một bằng chứng cho điều đó. Mỗi người chúng ta nên tự xét mình, nên dành thời giờ cho gia đình, phó thác mình cho Thánh Ý Chúa và để người dẫn dắt. Ai chỉ lo đôn đáo bon chen vì của cải, vật chất, sẽ là một người nghèo gấp ngàn vạn lần người khao khát sự giàu có thiêng liêng. Không gì mạnh hơn thần khí Chúa và tình yêu của Đức Mẹ. Chúng ta phải biết rõ về điều này. Nếu chúng ta tìm kiếm các điều trên, lòng chúng ta sẽ phấn khởi và mọi khó khăn biến tan. Nếu bây giờ mà ông cho tôi tất cả thế giới, tôi sẽ nói với ông: không, xin cảm ơn, tôi không cần. Với cái tôi đang có bây giờ, tôi được hạnh phúc hơn, và không ai có thể hạnh phúc hơn tôi. Vì bao lâu bạn bằng lòng với cái hiện tại bạn có, bạn sẽ tiến bước, nhưng nếu bạn ham vơ vét, bạn sẽ mất ngay cả cái bạn đang có.
Phá thai là một vấn đề lớn trong thế giới ngày nay. Cô có nói với Đức Mẹ về vấn đề này không?
Có một lần, Đức Mẹ nói với tôi là những người phá thai phạm một trọng tội. Những trẻ bị giết bởi cách này là những thiên thần nhỏ. Ai đã ra tay làm việc phá thai ấy thì phải chịu trách nhiệm về cái chết của chúng. Ai nấy nên tự đặt câu hỏi là đã có bao nhiêu người bị giết trong chiến tranh và bao nhiêu kẻ bị giết trong bụng mẹ. Những người bị giết trong chiến tranh được khóc thương, nhưng những trẻ bé vừa mới tượng thai thì bị coi như thể là chúng không phải là người. Không có sự khác nhau giữa một kẻ bị giết trong chiến tranh với kẻ bị giết bởi phá thai. Trách nhiệm đều ngang nhau, nhưng lương tâm con người xem ra đã sai lạc hoàn toàn rồi.
Các thiện nhân là tông đồ của sứ điệp Đức Mẹ, và những linh mục nào đã chấp nhận sứ điệp thì cũng vậy. Những tín hữu nào đã tiếp nhận sứ điệp thì cũng là người truyền bá sứ điệp. Vậy cần phải làm gì để loan truyền sứ điệp?
Mọi người đều được kêu gọi để loan truyền sứ điệp của Đức Mẹ, cũng y như chúng tôi được Thiên Chúa chọn để mang sứ điệp đến cho dân chúng. Đức Mẹ nói mẹ lấy làm vui lòng khi có người hành hương đến Mễ Du, nhưng mẹ nói mẹ vui sướng hơn khi họ đón nhận sứ điệp với con tim và sống sứ điệp. Và như vậy, họ sẽ loan truyền sứ điệp cho người khác qua đời sống và gương tốt của họ.
Đức mẹ có một sứ điệp đặc biệt cho những người ấy không?
Tiếp nhận sứ điệp là một ân huệ lớn lao do Đức mẹ ban cho. Người nào đã tiếp nhận sứ điệp thì cũng được ban cho cả ơn đi loan truyền nữa.
Thời gian đầu của cuộc hiện ra, các thiện nhân gặp khó khăn với giới chức quyền. Nhưng ngay cả ngày nay, vẫn còn có những người nhìn vào sự việc với cái nhìn nhạo báng. Cô có thấy khó chịu khi gặp mặt loại người như vậy không?
Các thiện nhân khác và tôi không có bao giờ có vấn đề với giới chức quyền. Đúng hơn, chính giới chức quyền mới có vấn đề đối với chúng tôi. Liên quan đến hoàn cảnh của chúng tôi, chẳng có phải là tôi, cũng chẳng phải một ai trong các thiện nhân đã làm điều gì xấu. Chúng tôi không phiền hà ai, nhưng giới chức quyền thì lại khó chịu. Chúng tôi luôn bình thản và chúng tôi thường nói với giới chức quyền những gì tôi đang nói với ông bây giờ, hay những gì mà tôi nói với hết mọi người từ 15 năm qua. Việc họ không muốn chấp nhận lời chúng tôi nói là việc của họ. Người nào có cái nhìn nhạo báng đối với sứ điệp và việc hiện ra của Đức Mẹ là tự nhạo báng chính mình, chứ không chế giễu chúng tôi. Đã đến lúc có cơ may cho cả người ấy cũng được ăn năn hối cải.
Với những sứ điệp tại Mễ Du, Đức Mẹ thúc giục người ta thay đổi bằng nhiều đường lối. Vậy phải làm gì để dân chúng có thể tham gia nhiều hơn vào việc đón nhận sứ điệp và vào việc thay đổi đời sống?
Đức Mẹ hằng liên lỉ kêu gọi chúng ta đón nhận các sứ điệp. Người thường vẫn nói là chúng ta sẵn sàng tiếp nhận các sứ điệp một cách mau lẹ, rồi sau đó lại nguội dần. Thôi không có sống sứ điệp nữa. Như thế họ đâm ra mệt mỏi, nhàm chán. Đức Mẹ nói người sẽ vui sướng hơn nếu mà chúng ta thay đổi trong trái tim, trong nội tâm chúng ta từ từ, chậm chậm. Nếu chúng ta nói chúng ta sẵn sàng thay đổi và tiếp nhận ân huệ này, Thiên Chúa sẽ tìm cách giúp chúng ta bền đổ. Vậy sẽ không có vấn đề gì cả. Điều chủ yếu là chúng ta phải quyết định.
Cô và các thiện nhân khác đều được gặp Đức Mẹ mỗi ngày, tức là được tiếp xúc với thế giới bên kia, với thiên đàng, có thể đem cuộc sống này so sánh với cuộc sống đang chờ đợi chúng ta bên kia thế giới không?
Đức Mẹ nói là tuy chúng ta đang trên trần gian, chúng ta vẫn có thể sống cảnh thiên đàng, luyện tội hay là hỏa ngục, tùy ở mỗi người quyết định chọn lựa cái nào. Cũng vậy, Đức Mẹ còn nói là ngày nay trên trần gian, có nhiều người nghĩ rằng chết là chấm dứt mọi sự. Chính Đức Mẹ xác định rằng chúng ta chỉ là lữ khách tạm trú trên trần gian, và không có bao giờ chúng ta có thể so sánh thế giới này với những gì đang chờ đợi chúng ta trên thiên đàng.
Phỏng vấn cô Vika do cô Marisa Durangic thực hiện ngày 10 tháng 6 năm 2002. Lời cô Marisa Durangic.
Thị nhân Vika Ivan Kovic rất vui mừng vì lần này qua tờ Class Mira có thể truyền đạt tình yêu của Đức Mẹ đến với tất cả chúng ta, và đồng thời lượng định đúng mức những ngày hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ. Cô nhớ rất rõ, hôm đó, ngày 24 tháng 6 năm 1981, cô từ Mostar trở về, chị ruột cô, Denka, nói với cô là các bạn Michana và Ivanka đang tìm cô. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, cô liền đi ngay để tìm gặp họ. Nhưng cô gặp Milka, em của Maricha. Em này hình như đang hoảng sợ chuyện gì đó, giục cô đến mau. Khi cô đến gần, Milka nói với cô là em có thấy Đức Mẹ. Cô sợ quá, liền cởi giày ra và chạy đi. Tuy vậy, cô trở lại, và trên đường đi, cô gặp Ivan và kể lại cho cậu ấy tất cả những gì cô đã nghe được. Đến nơi, Ivan cùng được thấy Đức Mẹ và chạy trốn về nhà. Lục trong ký ức, Vika tiếp tục kể lại như sau.
Tôi ngồi lại trên đường đi và không tiến cũng không lui. Tôi cúi đầu xuống đất. Tôi sợ không dám nhìn về hướng mà Mirjana, Ivanka và Milka vừa chỉ cho tôi. Nhưng có một cái gì đó để tôi ngẩng đầu lên nhìn về chỗ hiện ra. Tôi đã từ từ ngẩng đầu lên và tôi thật sự đã thấy Đức Mẹ. Ở buổi chiều đầu tiên, Đức Mẹ dùng tay ra dấu cho chúng tôi đến gần hơn. Chúng tôi lúc ấy cũng đang đứng trên đường, còn người thì đứng trên đồi. Không một đứa nào trong chúng tôi đủ can đảm hay đủ sức mạnh trong ngày đầu tiên ấy để mà đáp lại người. Đức Mẹ ra dấu mời gọi chúng tôi, thì chúng tôi lại chạy về nhà và chỉ nói việc này cho một ít người mà thôi. Người ta đưa ra đủ thứ lời lẽ giải thích, nhưng chúng tôi vẫn cứ nói và quyết định đợi đến hôm sau để xem Đức Mẹ có đến lại không. Nếu người đến, chúng tôi sẽ nói lại cho dân chúng. Còn nếu người không đến, chúng tôi sẽ không nói gì nữa về việc này. Thế là đến hôm sau, Mirjana, Ivanka và tôi đi trên cũng con đường đó. Đức Mẹ đã có mặt ở đó trên đồi.
Hôm đó cô cảm thấy thế nào?
Những ngày khởi đầu đó, tôi không bao giờ có thể quên được. Và lúc này đây, khi tôi đang nói với bạn, tất cả sự kiện đó như là đang sống lại trong tôi, như thể là đang xảy ra ngay bây giờ. Chỉ cần một lần gặp gỡ và một ý nghĩ về Đức Mẹ, đối với tôi tất cả đều là thánh thiện.
Cô nói là Đức Mẹ có mặt ở đấy vào ngày thứ hai. Làm thế nào cô biết đó là Đức Mẹ thật?
Không gì đẹp như Đức Mẹ cả. Tuyệt đối không gì cả. Vậy thì còn ai vào đấy nữa? Đó là một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời được. Sau này khi chúng tôi hỏi tại sao người đẹp như thế, thì người đáp, ta đẹp là vì ta yêu mến.
Các buổi gặp gỡ của cô với Đức Mẹ thì như thế nào?
Khi Đức Mẹ đến, thường vào lúc chúng tôi đọc kinh Mân Côi, trước lúc người đến, có một luồng sáng lóe lên 3 lần. Người mặc áo trùng dài màu xám, đầu đội một khăn choàng trắng và một triều thiên ngôi sao vòng quanh bên trên đầu. Mái tóc người đen, đôi má hồng và người lướt đi trên làn mây trắng bạc. Người không đứng trên đất. Khi nào có một đại lễ như Phục sinh, Noel, lễ sinh nhật Đức Mẹ, ngày kỷ niệm hiện ra hàng năm, ngày 25 tháng 6, thì người mặc áo toàn vàng. Ngày lễ Noel, Đức Mẹ đến với Chúa Giê-xu hài nhi được bế trên đôi tay của người.
Trong mỗi lần yến kiến với Đức Mẹ thì có một thứ trật tự gì không? Ai là người mở đầu câu chuyện?
Khi Đức Mẹ đến, người chào chúng tôi trước với câu ngợi khen Chúa Giê-xu và bắt đầu cầu nguyện, hoặc là chúng tôi đặt câu hỏi tùy theo người khởi đầu như thế nào. Nếu người bắt đầu cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện theo. Nếu người nói, chúng tôi nghe. Tùy ở Đức Mẹ mà cuộc gặp gỡ tiến hành như thế nào. Khi bạn ở với Đức Mẹ, thể xác bạn ở trên mặt đất, nhưng bạn không có ở đấy đâu. Bạn không có cảm nghĩ gì và không thấy ai hết, hoặc trước mắt hay sau lưng. Chỉ có người là hiện hữu thôi.
Có khi nào cô chạm vào Đức Mẹ chưa? Hoặc người chạm vào cô, và có một nơi chốn hay thời gian đặc biệt nào ở đó người hiện đến với cô?
Mỗi lần cứ đến ngày sinh nhật của chúng tôi, Đức Mẹ chúc mừng sinh nhật, ôm hôn chúng tôi và giang tay ra cho chúng tôi. Người trông bình thường và sống động y như tôi nhìn thấy bạn lúc này. Địa điểm gặp gỡ thì không có định trước, nhưng giờ giấc thì giống nhau. chỉ trừ những khi tôi đau ốm, hoặc khi có một vài vấn đề buồn khổ, thì người đến. Tùy theo hoàn cảnh, có lúc thì ban sáng, có lúc lại ban chiều.
Cô có nói đến đau khổ, những điều mà từ trước tới nay cô không đề cập đến nhiều. Cô có thể nói một chút gì về vấn đề này bây giờ không?
Đức mẹ có yêu cầu điều này. Đó là một việc nhỏ, không có gì kinh khủng lắm. Nhưng nếu Đức mẹ yêu cầu làm một việc gì đó vì lòng mến, thì tôi cố gắng làm điều ấy cho Đức mẹ. Nhưng về sự đau khổ đó, tôi không thể nói gì hơn được. Đau khổ cần phải được đem ra sống, nhất là đau khổ mà Đức mẹ yêu cầu. Chúng ta thường hay than phiền với người khác để họ cảm thương với chúng ta và nghĩ chúng ta là những người tử đạo cao cả lắm, nhưng tôi thì không nghĩ như thế. Tôi tin là khi Thiên Chúa trao cho chúng ta đau khổ, đó là ban một quà tặng lớn lao của Người. Người biết tại sao Người đã gửi đau khổ đến cho ta, và biết lúc nào thì Người sẽ cất nó đi. Nhiều lần khi xảy ra đau khổ, chúng ta thường nói, lạy Chúa, tại sao lại là con? Đành rằng đó là điều rất cực khổ cho chúng ta. Nhưng trước bất cứ đau khổ nào xảy đến, Đức Mẹ thường dạy chúng tôi, các con hãy nói, cảm ơn Chúa đã ban cho con món quà này. Nếu còn món quà nào khác nữa, con vẫn sẵn sàng đón nhận. Chỉ xin ban cho con sức mạnh để con có thể vác lấy thập giá ấy với tất cả tấm lòng con và với lòng mến.
Nào, chúng ta hãy trở lại với những thuở ban đầu của việc hiện ra. Dân chúng và các linh mục có tin cô không?
Tôi có nói với cha Rinko. Hồi đó ngài là cha quản sứ tại giáo xứ Thánh Giacobbe, rằng Đức Mẹ hiện ra trên đồi Bobro là một trong các linh mục cần phải đến đó mà kiểm tra sự việc. Ngài trả lời chúng tôi, ai được ban cho điều ấy thì hãy lo mà xem xét. Các linh mục đều giữ một thứ khoảng cách nào đó đối với chúng tôi, và không có một linh mục nào đến gần chúng tôi vào lúc đó. Thành ra, chúng tôi thật sự không được một sự bảo vệ nào cả. Chỉ có dân làng sát cánh với chúng tôi, và quả thật, họ ra sức ở bên chúng tôi luôn luôn. Khi có chuyện gì phi thường bất ngờ xảy ra, và không hiếm khi chuyện đó từ trời mà đến, thì đúng là một bất ngờ thú vị cho họ được hưởng hết thảy.
Tất cả các thị nhân đều nhận các bí mật. Cô được bao nhiêu và cô có trao đổi với các bạn về các bí mật không?
Tôi đã nhận được 9 bí mật. Bí mật thứ 9 thì Đức Mẹ trao cho tôi đã hơn 2 năm rưỡi rồi, tức là khoảng đầu năm 2000. Đến nay tôi vẫn được Đức Mẹ hiện ra mỗi ngày. Các thị nhân chúng tôi không có bao giờ nói với nhau về các bí mật. Tôi tin là các bí mật đều giống nhau, trừ những bí mật liên quan riêng cá nhân mà Đức Mẹ trao cho từng người chúng tôi. Có một điều mà Đức Mẹ nói ra, đó là mức nghiêm trọng của bí mật thứ 7 được giảm nhẹ một nửa nhờ lời cầu nguyện và ăn chay của chúng ta. Người đang mong chờ chúng ta tăng cường việc cầu nguyện, hầu mức trầm trọng của các bí mật còn lại đang đến gần cũng có thể được giảm nhẹ. Bí mật thứ 3 liên quan đến một dấu lạ nhìn thấy được mà Đức Mẹ sẽ cho xuất hiện tại nơi có các cục hiện ra đồi Bobdo. Dấu lạ này sẽ tồn tại, trông thấy được và vô phương hủy hoại. Nó sẽ lưu lại mãi mãi. Đức Mẹ sẽ để lại dấu lạ đó cách đặc biệt dành cho những ai còn ơ thờ, xa cách với những sự kiện này.
Trong các sứ điệp của Đức Mẹ, đối với cô sứ điệp nào là chính yếu hơn cả?
Đức Mẹ nói, Người là nữ vương hòa bình, Người mang hòa bình đến, và điều mà Người khuyên bảo nhất là cầu nguyện, ăn năn trở lại, chay tịnh, đền tội. Người dặn chúng ta hằng ngày nên nguyện kinh mân côi và qua các mầu nhiệm vui, thương, mừng và ăn chay ngày thứ 4 và thứ 6 bằng bánh mì và nước lã. Điều quan trọng nhất là chúng ta hãy lo sao để có một đức tin vững mạnh. Khi người đề cập đến việc cầu nguyện của chúng ta, người bảo chúng ta đừng coi việc cầu nguyện chỉ là những kinh đọc ngoài môi miệng, nhưng phải mở lòng chúng ta ra để việc cầu nguyện thực sự trở thành niềm vui. Trước khi bắt đầu cầu nguyện, chúng ta phải rũ bỏ khỏi lòng chúng ta những ý nghĩ đang khuấy rối chúng ta, rồi sau đó bắt đầu bằng một kinh lạy Cha. Cầu nguyện với Cha cao cả của chúng ta đang ngự trên trời, là đấng yêu thương chúng ta vô lượng vô hạn. Người yêu thương chúng ta đến nỗi chúng ta có thể bất cứ lúc nào bày tỏ mọi ước muốn và mọi vấn đề của chúng ta cho người. Người sẽ làm cái gì tốt nhất cho chúng ta. Nguyện ý người được thể hiện, chứ không phải là ý chúng ta. Ngày hôm sau, chúng ta sẽ nguyện kinh kính mừng, cầu nguyện với thân mẫu tuyệt vời khôn sánh của chúng ta, là đấng luôn ở bên chúng ta và là đấng yêu thương chúng ta quá đỗi. Hôm sau nữa, chúng ta sẽ nguyện kinh sáng danh, ngợi khen Cha chúng ta và tạ ơn người vì tất cả những gì người đã ban cho chúng ta, dù ngọt bùi hay đắng cay, hầu chúng ta biết rằng tất cả những sự gì xảy đến đều do tự người mà đến. Với cách thức như thế, chúng ta có thể mở lòng chúng ta ra hàng ngày và suy niệm mọi lời chúng ta đọc, cảm nghiệm được ý nghĩa của các lời này đối với chúng ta như thế nào và sống những lời cầu nguyện đó. Đức Mẹ cho chúng tôi thấy những điều đó bằng một thí dụ tuyệt đẹp. Nếu trong nhà các con có một chậu hoa cảnh và nếu mỗi ngày các con tưới vào đấy một vài giọt nước, các con sẽ thấy nụ hoa phát triển và nở thành một đóa hoa hồng đẹp tươi. Tâm hồn chúng ta cũng vậy. Nếu mỗi ngày chúng ta rót vào đấy vài lời nguyện cầu, thì tâm hồn chúng ta sẽ lớn lên và nở hoa giống như đóa hoa hồng kia vậy. Nếu chúng ta không tưới nước vào trong chậu hoa, thì nó sẽ tàn lụi đi, như thể nó chưa hề bao giờ hiện hữu cả. Chúng ta thường hoãn việc cầu nguyện. Hôm nay tôi không có giờ để cầu nguyện, ngày mai tôi sẽ cầu nguyện. Khi ngày mai đến thì chúng ta lại nói, hôm sau tôi sẽ cầu nguyện, và cứ dời lại như thế. Chúng ta mỗi ngày càng thêm xa rời việc cầu nguyện, và thế là những gì xấu xa sẽ xâm chiếm tâm hồn chúng ta. Vì thế mới thấy tại sao Đức Mẹ nói, giống như hoa, không thể sống mà không có nước. Chúng ta cũng không thể sống nếu không có ơn Chúa. Cầu nguyện bằng con tim là điều không thể học hỏi mà biết. Ta phải sống mới biết.
Ngoài việc cầu nguyện cá nhân, Đức Mẹ cũng bảo phải cầu nguyện trong gia đình nữa phải không?
Đức Mẹ khuyến khích cầu nguyện trong gia đình bởi vì cầu nguyện cá nhân thì có thể cầu nguyện bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Lúc lái xe trong khi lao động, nhưng khi cầu nguyện trong gia đình nhắm đến sự con cái cùng chung với cha mẹ cùng chung với con cái, như thế gia đình được liên kết nên một. Chúng ta không thể cho phép mình biện minh rằng thiếu thời gian, bởi vì trong suốt một ngày dài, chúng ta có thể tìm được 10 phút cho việc cầu nguyện chung với nhau. Đức Mẹ khuyên nên ấn định một thời khắc riêng để các gia đình họp chung với nhau và cầu nguyện chung vào giờ đó, bởi vì chỉ có cách đó thì gia đình mới có thể tồn tại.
Cô có một gia đình, có chị, có em, có dâu, có rể và trẻ con quanh cô. Vậy họ đang sống như thế nào? Đối diện với trách nhiệm mà cô là con gái, là chị hay em của họ đã chọn lựa.
Để tôi có thể làm chứng cho kẻ khác với tất cả tấm lòng và tình yêu, tôi phải đem sứ điệp của Đức Mẹ vào trong gia đình tôi trước đã. Và gia đình tôi đã đón nhận các sứ điệp. Họ đi lễ, họ hy sinh bỏ mình, họ ra công cố gắng được bao nhiêu tùy sức của họ. Tôi không thể có nhiều thời gian dành cho họ, vì tôi luôn bận bịu gặp gỡ dân chúng từ sáng đến tối. Nhưng tôi luôn có mặt ở gia đình khi gia đình cần đến tôi. Tôi có sứ mệnh của tôi, còn họ lo công việc của họ. Không ai làm cho kẻ khác đi trệt con đường của mình. Tôi có thể nói là không có nơi nào mà tôi cảm thấy tốt đẹp hơn là khi tôi ở với dân chúng.
Cô và cậu Jacob có nhiệm vụ cầu cho bệnh nhân.
Chúng tôi luôn cầu nguyện cho bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân đang được chở đi trên xe cứu thương hay một bệnh nhân mắc phải bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi cảm thấy gần họ, có thể ôm hôn họ và nói, tối nay tôi sẽ cầu nguyện với Đức Mẹ cho bạn. Chúng tôi nói với họ đôi lời an ủi. Việc đó thật hoàn toàn là nhân đạo. Chúng tôi không làm phép lạ.
Cùng với Jacob, cô có một kinh nghiệm đặc biệt được thấy thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục.
Jacob thường nói là tôi thuộc lại điều này hay hơn cậu. Đức Mẹ có đến nhà Jacob và cầm lấy tay chúng tôi mà nói, bây giờ các con sẽ đi với ta. Nghe thế thì Jacob nói, thưa bà quý mến, bà nên đem Vika đi thì hơn. Chị ấy có cả một gia đình, còn con thì chỉ có một mình. Cậu ấy tưởng là chúng tôi sẽ ra đi và không bao giờ trở lại. Còn tôi lúc đó có nhiều câu hỏi vụt thoáng qua đầu. Chúng ta đi đâu? Lên trời hay là xuống đất? Đức Mẹ cầm lấy tay phải tôi và tay trái Jacob và dẫn chúng tôi đi. Trần nhà mở ra vừa đủ để chúng tôi có thể lọt qua được. Trong chớp mắt thì đã ở trong thiên đàng rồi. Đó là một khoảng không gian bao la vô tận. Nơi đó có ánh sáng, một thứ ánh sáng không có ở trần gian. Có những người mặc toàn y phục màu bạc, hồng và vàng. Họ đang đi dạo chơi, cầu nguyện và ca hát. Có các thiên thần nhỏ bé bay quanh trên họ. Đức Mẹ nói với chúng tôi, hãy nhìn xem những người được vào thiên đàng, họ vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Thành thực mà nói, sự vui mừng như thế không thể nào tìm được thấy trên địa cầu được. Luyện ngục cũng là một khoảng không gian rộng lớn. Chỉ có điều chúng tôi không thể nhìn thấy được những người ở trong đó. Bạn thấy một sự tối tăm, màu xám như tro vậy. Bạn có thể cảm thấy những con người trong đó đang lôi kéo, xô đẩy nhau như thế nào. Chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều cho họ. Trong hỏa ngục có một đám lửa lớn ở giữa. Trước tiên bạn thấy những người như thể là họ đang ở trong một hình dạng bình thường. Thế rồi sau đó bạn sẽ thấy họ như thế nào. Họ trồi ra khỏi ngọn lửa dưới hình thù các con thú vật. Như thể là chưa bao giờ họ là người gì cả. Sau đó họ càng đâm xa hơn vào lửa bao nhiêu, họ càng chống nghịch Thiên Chúa bấy nhiêu. Đức Mẹ nói rằng, với những người xa hỏa ngục là những người đã chọn lựa điều đó. Những người nào đang sống trên trần mà lại làm mọi sự chống nghịch ý muốn Thiên Chúa, thì họ đã sống trong hỏa ngục ngay trên trần gian rồi. Sau khi chết, đơn giản là họ chỉ tiếp tục sống cuộc sống đó mãi mãi mà thôi. Có nhiều người tưởng là sau cuộc đời này, sau khi chết, mọi sự đều chấm hết, chẳng có gì cả. Đó là họ đang tự lừa dối mình. Sống trên mặt đất, chúng ta chỉ là lữ khách qua đường, sống tạm gửi. Đức Mẹ dẫn chúng tôi đi tham quan các nơi đó như thế, để chúng tôi có thể làm chứng cho mọi người biết sự hiện hữu của một cuộc sống khác và cuộc sống vĩnh cửu là như thế nào. Đức Mẹ ban sức mạnh, can đảm và lòng ước muốn để chúng tôi có khả năng tiếp tục loan báo sứ điệp của người về sự có một thế giới ở bên kia.
Cô có còn một sứ điệp nào nữa ở cuối cuộc phỏng vấn này không?
Một cách đặc biệt, tôi muốn tạ ơn Đức Mẹ và Thiên Chúa về những hồng ân đã ban xuống cho tôi. Tôi cảm thấy mang ơn và biết ơn vì được làm chứng nhân của Đức Mẹ. Với tấm lòng chân thành và yêu mến, tôi ra sức thi hành các sứ điệp của người. Tôi mong ước nữ vương hòa bình, chúc lành một cách đặc biệt bằng sự bình an và tình yêu của người cho tất cả các bạn. Tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả các bạn.
Loại bỏ những câu hỏi quen thuộc mà độc giả đã nghe cha Gianco đặt ra và được cô Vicca trả lời trong cuốn sách này. Sau đây, chúng tôi gạn lọc ra vài câu hỏi khá mới mẻ người ta đặt ra với cô Vicca.
Làm sao có được sự bình an nội tâm?
Đức Trinh Nữ nói với chúng ta là chỉ nhờ cầu nguyện người ta mới có bình an. Nhưng để có thể cầu nguyện thì phải được tự do trong lòng. Người ta chỉ biết cầu nguyện làm sao cho phải khi người ta được tự do. Người ta không được tự do trong lòng nếu người ta phạm tội. Nếu con người sống trong tội, người ta không thể nào có được bình an.
Làm thế nào để giải thoát mình cho khỏi tội?
Nhờ phép giải tội, một việc xưng tội cá nhân trực tiếp với linh mục. Linh mục đại diện Chúa Giêsu và lời xá giải sẽ giải thoát ta khỏi tội lỗi nếu chúng ta thật lòng ăn năn và chừa tội. Vậy chúng ta phải dứt bỏ những vấn đề xấu xa, mọi âu lo vô bổ để có thể cầu nguyện thực sự, hầu đón nhận sự bình an tâm hồn.
Làm thế nào để được về thiên đàng?
Về thiên đàng không đến nỗi khó khăn lắm đâu. Chỉ cần sống tốt đời sống Kitô hữu. Đức Trinh Nữ không đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn trong tư thế cầu nguyện, rồi không làm việc gì cả. Suốt ngày chỉ quỳ gối mà cầu nguyện đâu. Đức Trinh Nữ yêu cầu chúng ta sống một cuộc sống biết chia sẻ, cầu nguyện, lao động và cũng biết làm việc cho người khác. Làm việc cho người nghèo khó, đem lại cho họ những gì cần, làm nhiều việc lành trong đời sống.
Cô Vicca, hiện nay cô được thấy Đức Trinh Nữ hàng ngày, vậy điều gì là quan trọng nhất đối với cô trong cuộc sống?
Điều quan trọng nhất trong cuộc sống ấy là sống đời sống Kitô hữu, là sống phúc âm. Đức Trinh Nữ không đến Mễ Du để ban cho chúng ta một mặc khải mới. Người đến để làm chứng phúc âm, và điều quan trọng nhất đối với con người trên quả đất này là sống phúc âm của Chúa Giêsu Kitô.
Có một câu hỏi về vấn đề luân hồi. Sau cái chết, có thể có luân hồi không?
Tôi phải nói với những người đã tin vào việc luân hồi. Trong số đó có lẽ là có cả những người đang có mặt trong gian phòng này. Là Đức Trinh Nữ không tin vào chuyện đó. Người nói với chúng ta là chuyện đó không có thực. Chỉ có hỏa ngục, luyện ngục và thiên đàng mới thực là có mà thôi. Còn vấn đề luân hồi không phải là một thực tại. Đó là một sáng chế của loài người.
Đức Trinh Nữ có nói gì về truyền hình không?
Thực ra, Đức Trinh Nữ không có nói gì chống đối việc xem truyền hình. Người chỉ có nói là đừng để việc xem truyền hình cản trở việc cầu nguyện. Đừng đặt truyền hình lên chỗ nhất. Nhưng hỡi ôi, nhiều người xem truyền hình mà không hề biết phân biệt chuyện tốt xấu. Họ bất chấp bất cứ thứ gì. Họ chấp nhận tất cả những gì được trình bày trên truyền hình. Đôi khi có những màn hình chiếu những loại phim thuộc về Satan rõ rệt. Cái này có thể đóng một vai trò xúi dục rất mạnh mẽ, mưu đồ biến đổi cuộc đời chúng ta và dẫn đến bước đường cùng tệ hại. Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta biết phân biệt lành dữ và chúng ta biết chọn mà xem những gì là tốt và chúng ta biết bỏ đi những màn xấu xa. Những phim ảnh xấu có thể trở thành rất xấu, và càng lâu càng tệ hơn. Vì vậy, cần phải tỉnh thức. Nhưng nhờ cầu nguyện, Thiên Chúa ban cho chúng ta ánh sáng của Người, và nhờ ánh sáng của Người, Thiên Chúa cho chúng ta biết phân biệt lành, dữ, kể cả việc biết chọn lựa chương trình truyền hình để mà xem.
Tôi không biết làm sao để cầm chí cầu nguyện được cả, vì tôi thường bị chia chí. Cô có thể nói cho tôi biết tôi phải làm cách nào để cầu nguyện?
Phải hiểu rằng cầu nguyện là như một phương tiện đến với Thiên Chúa, đến gần bên Chúa. Không kể bản tính hay sao lãng của ta, thì thực ra Satan mới là kẻ thù chính của chúng ta. Nó muốn cản trở chúng ta cầu nguyện. Nó quấy rối chúng ta. Chúng ta bị bối rối trong khi cầu nguyện. Nhưng nếu bị bối rối trong khi cầu nguyện, thì chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện. Mục đích của Satan là cản trở chúng ta cầu nguyện, mà còn làm cho chúng ta thôi không có còn cầu nguyện nữa. Bởi thế cầu nguyện là một cuộc chiến đấu. Đó là một trận chiến. Phải tiếp tục cầu nguyện. Và nếu chúng ta bền đổ cầu nguyện, chúng ta sẽ tìm thấy bình an trong cầu nguyện. Đừng bỏ việc cầu nguyện. Tiếp tục cầu nguyện với một lòng tin vững vàng.
Làm thế nào tôi có thể nhận ra ơn gọi của tôi? Bằng cách nào tôi có thể nhận biết thánh ý Thiên Chúa trên đời tôi?
Nếu chúng ta cảm thấy vui mừng trong lòng, nếu chúng ta nghiệm được niềm vui cách riêng trong cầu nguyện, lúc ấy chúng ta biết được là Thiên Chúa đang đến gần chúng ta. Thiên Chúa là sự vui mừng hoan lạc, Người ban cho chúng ta niềm vui, và chúng ta biết được là chúng ta có thể là người thân tình với Người, và biết là chúng ta đang ở trong thánh ý Người. Nhưng trái lại, nếu chúng ta bị xao xuyến, bối rối trong lòng, ấy có thể là dấu ngược lại, là Thiên Chúa đang ở xa. Trong cầu nguyện, chúng ta được ban ơn biết phân biệt giữa điều lành, điều dữ một cách chính xác. Trong cầu nguyện, chúng ta lãnh nhận ánh sáng, và nhờ cầu nguyện, chúng ta biết được điều gì tốt, điều gì xấu. Điều tốt đem lại niềm vui, điều xấu thì gây xáo trộn, rối rắm.
Đức Kinh Nữ có đề cập đến các linh mục không? Người có ban một sứ điệp nào về các linh mục không?
Đức Trinh Nữ có nói về các linh mục là trên trần gian có người tốt, có kẻ xấu. Người yêu cầu các linh mục hãy ăn ở trung thành và gìn giữ, bảo vệ lòng tin của dân chúng. Người yêu cầu các ngài làm chứng tá cho tin mừng và lần hạt mân côi với dân chúng. Vừa rồi Đức Trinh Nữ nói với chúng ta là phải cầu nguyện cho ơn gọi trong hội thánh để thêm đông số linh mục và tu sĩ nam nữ, vì hiện đang có khủng hoảng về ơn kêu gọi.
Câu hỏi liên quan đến thực tại của ma quỷ. Trong các sứ điệp của Đức Trinh Nữ, độc giả đã được nghe Đức Mẹ nói rất nhiều về Satan, ma quỷ. Có thể nói, chưa thấy ở đâu nói về Satan và ma quỷ nhiều và mạnh mẽ như ở Mễ Du và trong các sứ điệp của Đức Mẹ Mễ Du. Người cho biết thời giờ của nó còn rất ít, cho nên nó trở nên rất hung hãn. Nó mạnh thế biết là chừng nào, và nó luôn rình rập và gài bẫy chúng ta, muốn chinh phục chúng ta để chúng ta thuộc về nó. Nó muốn phá hoại gia đình, tình yêu, hôn nhân, sự bình an trong gia đình, hạnh phúc gia đình. Nói tóm, nó muốn phá hủy tất cả những gì là tốt đẹp thánh thiện. Qua thông điệp ngày 25 tháng 1 năm 1991, Đức Mẹ nói với chúng ta là ma quỷ muốn hủy hoại hành tinh mà chúng ta đang sống trong đó, và phá cả thiên nhiên. Nó muốn phá hủy thiên nhiên, cũng như nó muốn hủy hoại sự sống nhân loại. Và câu hỏi này được người ta đặt ra với Vicca nữa.
Ma quỷ hiện nay đang tấn công ngay cả những cặp vợ chồng có lòng tin và hằng cầu nguyện, vì nó rất tinh quái. Mà để làm gì? Đức Trinh Nữ nói gì với chúng ta?
Đức Trinh Nữ nói với chúng ta rằng gia đình Công giáo là mục tiêu chính mà Satan nhắm vào. Một gia đình Công giáo, một gia đình Kitô hữu thường bị Satan tấn công hơn là một gia đình khác. Vì hễ một gia đình nào bỏ cầu nguyện, thì cho dù thế nào đi nữa, gia đình ấy cũng có phần khá thỏa hiệp với nó. Nó rất toại nguyện. Vì thế gia đình nào cầu nguyện, ấy là nơi nó muốn tấn công. Một gia đình Công giáo ư? Nó muốn phá hoại gia đình đó. Và vì vậy mà chúng ta phải tăng cường cầu nguyện. Lúc khác, Đức Trinh Nữ nói, nếu cha mẹ tưởng là họ có thể cầu nguyện mà không cần có mặt con cái họ, họ lầm. Phải cầu nguyện với con cái họ. Có nhiều cha mẹ nói là đồng ý, tôi sẽ cầu cho con cái tôi. Còn chúng, đâu có cần thiết chúng phải cầu nguyện. Đó là một sai lầm. Đành rằng không nên áp đặt ý kiến của mình, cưỡng bách chúng cầu nguyện. Phải để con cái tự do, nhưng phải cố gắng khuyến khích con cái cầu nguyện. Có như thế, gia đình mới đủ sức mà chống lại Satan.
Đức Trinh Nữ có thường nói về Chúa Giê-xu không?
Đức Trinh Nữ nói rất nhiều về Chúa Giê-xu. Người nói với chúng ta là mẹ không ban các ơn. Chính Chúa Giê-xu mới là đấng ban ơn. Còn mẹ là đấng môi giới, cầu bầu. Mẹ cũng phải xin ơn, và các con biết rồi đấy. Chính Chúa Giê-xu mới là tác giả, là suối nguồn ơn sủng. Chính Ngài là đấng mà chúng con phải cầu xin.
Đức Trinh Nữ có nói gì về chiến tranh không?
Đức Trinh Nữ đã nhiều lần nói là người ta có thể ngăn chặn chiến tranh bằng cầu nguyện và ăn chay. Và từ nhiều năm qua, mẹ không ngừng nhắc nhở chúng ta về các sứ điệp hòa bình và về vấn đề hòa bình thế giới đang lâm nguy. Chúng ta là những người đang sống tại Mỹ Du. Có lẽ chúng ta không hiểu lắm về các sứ điệp này. Chúng ta ở xa chiến tranh. Chúng ta đang sống một cuộc sống bình an. Chúng ta ở tại Mễ Du là nơi rất xa lạ đối với thực tại này. Vì thế có lẽ chúng ta không quan tâm đến sứ điệp này. Chúng ta không cầu nguyện đủ với Đức Trinh Nữ để ngăn chặn chiến tranh. Có lẽ vì đó mà chiến tranh đang xảy đến. Nhưng ngày hôm nay hơn bao giờ hết, chúng ta phải cầu nguyện cho hòa bình. Và trong ba sứ điệp mà Đức Trinh Nữ đã ban cho tôi, người yêu cầu chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới để ngăn chặn chiến tranh.
Có nhiều câu hỏi liên quan đến tận thế và về những thời gian sau hết và cuộc trở lại của Chúa. Đức Trinh Nữ có nói gì về tận thế không? Tận thế đã gần chưa?
Đức Trinh Nữ không nói về tận thế, đó là bí mật của Chúa Cha. Ngay chính Chúa Con cũng không biết điều đó.
Sao em không lần chuồn khi trời mới sang đông? khi tương mai ngọt bùi tỏa ngát trên rừng đồng. Cho em không bên chuối cam thà mẹ nhân lành, tương mẹ như mưa tươi hồng em cánh đồng xanh. Sao không lần chuối, sao không lần chuối, vương đường em đi chơi lần chuối nhé em ơi. Không lần chuối mai tao thề chấm vai bưng khuôn ngày trong chuối nhung nhớ bóng hình ai. Sao em không lần chuối khi lặng ngắm chiều buông trong cô đơn đầm bụi lệ đắng cay vào hồn. Sao em không lần chuối cảm tạ mẹ nhân lành, tương mẹ như mưa tươi hồn em cánh đồng. Chuối khi trái to chớ trời, em mong manh yêu đuôi đến cùng mẹ em lần chuối. Nhưng lung trời gió mưa khi đêm về tăm tối, khi lá rụng vườn chưa. Sao em không lần chuối khi trời mới rạng đông, khi sương mai ngọt bùi tỏa ngát trên ruộng đồng. Sao em không lần chuối cảm tạ mẹ nhân lành, tương mẹ như mưa tươi hồn em cánh đồng. Sao không lần chuối, bước đường em đi tới lần chuối nhé em ơi. Sao em không lần chuối, mai tóc thề chấm vai bâng khuâng ngày trong chuối nhung nhớ bóng hình ai. Sao em không lần chuối khi lặng ngắm chiều buông trong cô đơn ngậm ngùi lệ đắng chảy vào hồn. Lần chuối cảm tạ mẹ nhân lành, tương mẹ như mưa tươi hồn em cánh đồng xanh. Sao không lần chuối khi trái to chân trời, em mong manh yêu đuôi đến cùng mẹ em ơi. Sao em không lần chuối cảm tạ mẹ nhân lành, tương mẹ như mưa tươi hồn em cánh đồng xanh. Sao không lần chuối